Quốc Vinh xin kính chào quý vị. Thông lệ thì đây là tạp chí Á Châu Ngày Nay, nhưng mà nhân dịp cuối năm cho nên là chúng tôi sẽ dùng khoảng thời gian này để nhìn lại những chuyện nổi bật xảy ra trong năm trên cả thế giới luôn. Trong đó đặc biệt là chúng tôi sẽ tập trung nhiều một tí về Á Châu. Và cùng tham gia với chúng ta không ai khác hơn là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, tháng 1 năm nay có gì đáng chú ý?
Đầu năm mở màn với một cái sự kiện khá nghĩa là gây lo ngại cho cái nền kinh tế lớn mạnh thứ nhì trên thế giới, đó là Trung Quốc. Trong một cái bối cảnh chung của cái thị trường chứng khoán ở trên toàn thế giới thì thị trường chứng khoán ở Trung Quốc cũng bị tụt mạnh, tức là trong chỉ 2 giờ mở cửa đầu tiên của ngày đầu năm thì nó đã tụt giảm đến 14%. Thưa quý vị, 14% của một cái nền kinh tế 1.4 tỷ người không phải là cái chuyện nhỏ, và cái khuynh hướng nó kéo dài liên tục đến vài tiếng đồng hồ sau khiến cho chính phủ Trung Quốc phải tuyên bố quyết định đóng cửa tạm thời cho đến cái ngày đó, và nó đã bị đóng cửa liên tiếp sau 2 ngày nữa, và đến để cho chính phủ tìm những cái biện pháp nào để kích hoạt trở lại cái mức cung cũng như là cái mức cung cầu ở trên cái thị trường chứng khoán nó ổn định, nó bằng nhau thì họ mới dám mở cửa lại cái thị trường chứng khoán. Và nhờ có lẽ là nhờ những cái biện pháp mà tung tiền thêm hoặc là buôn bán bớt cái cổ phiếu chính phủ đó thì nó đã bình ổn được cái phần nào, và do đó nó cũng được lay lắt duy trì lại và nó được phục hồi lại một phần, không phải là toàn phần của cái số tiền đã bị mất vào ngày đầu năm.
Đó là tháng 1, nhưng xem chừng như trong tháng 2 rất là nhiều chuyện đáng chú ý xảy ra. Cái hiệp định TPP ký kết tại Auckland, New Zealand chẳng hạn.
Vâng, chúng ta đều biết cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, chúng ta vẫn thường gọi tắt là TPP, đó nó là một cái kết quả. Cái việc ký kết ở Auckland là một cái kết quả của cả 10 năm. Ban đầu là những chỉ 4-5 nước ở trong vùng mà thôi. Nhưng mà sau đó thì khi mà bắt đầu có Hoa Kỳ đó thì cái số thành viên, quốc gia thành viên gia nhập nó là tăng lên đến 12. Thì đặc biệt là 5 năm sau cùng này với những cái thương thuyết đa phương rất là căng thẳng, rất là phức tạp và có nhiều cái chi tiết kỹ thuật thì mọi bên, cả 12 nước đều công nhận cái văn bản sơ thảo đó và cùng nhau hẹn hò đến Tân Tây Lan để mà ký kết. Thưa quý vị, thì cái hiệp ước TPP này nó có một cái lịch sử nó khá phức tạp, và có thể nói là một cái kết luận cũng một cái cuộc sự kết thúc cũng không có lý gì làm vẻ vang cho lắm, bởi vì nó phải chia làm 3 giai đoạn khác nhau: một cái giai đoạn thương thuyết, một cái giai đoạn thứ nhì là các cái chính phủ ký kết cái hiệp ước này, nhưng mà cái giai đoạn thứ ba mới là cái quan trọng, là cái giai đoạn phê chuẩn bởi quốc hội của từng nước. Thì cho đến tháng 2 năm nay đó thì cái giai đoạn thứ hai đã xong rồi, tức là 12 bộ trưởng thương mại của 12 quốc gia thành viên đã gặp nhau ở Auckland và đã ký kết. Chỉ đợi chờ là các cái quốc hội của nước đó phê chuẩn cái hiệp ước này là nó sẽ thành hình. Tuy nhiên, như quý vị chắc là cũng đã biết, với cái sự đắc cử của tổng thống tân cử Donald Trump với cái lời đe dọa là ông sẽ hủy bỏ cái hiệp ước TPP đó, thì nhiều người bây giờ vẫn không biết là cái tương lai của nó như thế nào.
Trong tháng 2 thì chúng ta cũng chứng kiến một cái sự kiện phải nói tương đối lạ. Là bởi vì hình như là lần đầu thì phải hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Đông Nam Á và khối ASEAN được tổ chức tại Mỹ.
Vâng, đây là một cái cuộc đối thoại do sáng kiến của Tổng thống Obama trong cái chiến lược xoay trục về Á Châu của ông. Thay vì thường là những cái cuộc hội nghị như thế này sẽ được tổ chức ở các cái nước trong vùng, nhưng mà ông Obama đã mời các cái lãnh tụ của Đông Nam Á và cả khối ASEAN đến California để cùng tham dự những cái cuộc thảo luận đó. Cũng đã bên cạnh cái đó thì người ta cũng thấy một cái chi tiết khá đáng chú ý, đặc biệt là đối với Việt Nam, vì đây là lần xuất hiện cuối cùng của ông Nguyễn Tấn Dũng với tư cách là Thủ tướng của Việt Nam đến tham dự đó. Người ta cho rằng là giữa ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Obama có nhiều cái liên hệ nó hơi mật thiết hơn các cái vị lãnh tụ khác của Việt Nam, vân vân. Nhưng mà sau khi ông bị gạt ra khỏi cái bộ chính trị của Đảng Cộng sản, khỏi cái chức vụ Thủ tướng của chính quyền Cộng sản và khỏi nhiều cái vai trò khác, thì có lẽ đây là lần cuối cùng ông đến chào từ giã người bạn của mình chứ.
Cái bắt tay cuối cùng, người ta vẫn nói vậy. Đang nói đến Tổng thống Mỹ Barack Obama thì trong tháng 3, ông ta đã trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên viếng thăm Cuba kể từ năm 1959. Đây là một cái sự kiện phải nói là lịch sử.
Vâng, sự kiện rất là lịch sử bởi vì 49 năm qua, từ khi mà hai nước bắt đầu có những cái sự thù địch một cách rõ rệt, hay là cái sự cấm vận và cắt đứt ngoại giao giữa hai bên, thì Tổng thống Obama đã trở thành nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên đáp xuống Havana và bắt tay với ông Raúl Castro, tức là người em trai của ông Fidel Castro vừa mới qua đời. Ông Raúl Castro được coi như là một cái người kế nhiệm nó có khuynh hướng cởi mở hơn so với ông anh, là cái người suốt gần 60 năm cai trị Cuba bằng bàn tay sắt. Thì cái sự hiện diện của ông Obama được chào đón bởi nhiều cái giới bình luận cũng như là giới kinh doanh rằng là một cái thời đại mới đã mở ra trong cái sự ban giao giữa Cuba và Hoa Kỳ, và người ta cũng thấy những cái chuyến phi cơ dân sự chở những cái du khách Mỹ đầu tiên đáp xuống Havana, và người ta cũng mong đợi rằng là cái cộng đồng người Cuba ở Mỹ cũng sẽ có những cái chào đón hay là những cái welcome về cái sự nối lại cái ban giao giữa hai nước như thế này. Tuy nhiên sau đó thì dường như là cái sự phấn khởi lúc ban đầu nó có nguội lạnh trở lại một cái phần nào sau nhiều cái trục trặc có tính cách hành chánh thôi, nhưng mà có thể là nó đã được khai thông sau cái cú bắt tay giữa ông Raúl Castro và Tổng thống Obama sau cái chuyến viếng thăm đó.
Trong tháng 3 cũng đã xảy ra nhiều cảnh tang thương chết chóc, khủng bố tự sát tại sân bay, khủng bố đánh bom tự sát tại sân bay Brussels ở Bỉ, làm cho 34 người chết, 136 người bị thương.
Vâng, đây là một lần đầu một cái mức độ khủng bố ở cái quy mô lớn đã, người ta nói là khủng bố đã đặt chân lên Âu Châu về từ cái biến cố này trở đi. Chúng ta cũng nhớ lại là trước đây cũng không lâu, chừng vài năm trước mà thôi, khi các nước Âu Châu bắt đầu mở cửa những cái biên giới của họ để đón nhận người Hồi giáo, thì cũng đã có nhiều cái người tiên liệu rằng là ok, những cái bước chân của những cái người tị nạn Hồi giáo đó cũng sẽ mang theo những cái lựu đạn và mìn và đạn bắn vân vân. Thì suốt một cái thời gian thì nó cũng tỏ ra khá êm ắng, nhưng mà liên tục một số các cái hiện tượng hay là những cái sự kiện nho nhỏ cũng đã có xảy ra ở Đức, ở Pháp, ở Anh vân vân đó, thì cuộc tấn công khủng bố ở Bỉ nó là một cái hồi chuông báo động, khiến cho nhiều người hay là nhiều chính phủ đã phải tăng cường các cái lực lượng phòng vệ, những cái lực lượng nội an. Và Mỹ, thưa quý vị, từ lâu nay vốn được coi như một quốc gia rất là hiền hòa, rất là hòa bình, và lần đầu tiên đã nếm mùi khủng bố, khiến cho những cái phe đối lập, những cái đảng mà có tính cách bảo thủ, họ lên án hay là họ yêu cầu chính phủ siết lại về những cái chính sách di dân chấp nhận người Hồi giáo vào đất nước của họ.
Quý vị đang nghe Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân nhìn lại những sự kiện nổi bật trong năm trên thế giới. Thưa anh, sang tháng 4 có một sự kiện cũng là rất lịch sử. Lần đầu tiên Myanmar, tức là Miến Điện, có tổng thống dân sự.
Vâng, đây là kết quả của một cái cuộc đấu tranh đã kéo dài khoảng 1/4 thế kỷ kể từ khi phong trào sinh viên dân chủ nổi lên ở Rangoon, khi đó là còn là cái tên cũ của cái thủ đô của Miến Điện, tức là Ngưỡng Quang, nếu mà mình dịch ra cái tiếng xưa, cái tiếng trước năm 75 của Việt Nam Cộng Hòa đó chẳng hạn. Thì với một cái phong trào dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, thì đã có hai cái cuộc tổng tuyển cử. Cái cuộc tổng tuyển cử đầu tiên cũng là vào cuối thập niên 1980 do bà lãnh đạo, mặc dù lần đã chiến thắng, nhưng mà phe quân phiệt, những cái tướng lãnh ở trong quân đội đã phủ nhận cái kết quả đó và lên cầm quyền với một cái chế độ quân phiệt từ đó đến năm ngoái. Bà Aung San Suu Kyi cũng đã tranh đấu miệt mài để cuối cùng thì trong cái cuộc bầu cử quốc hội vừa qua đã chiến thắng và đã kiểm soát được đa số ở quốc hội, và do đó đã bầu lên tổng thống. Thưa quý vị, đáng lẽ cái người mà giữ chức đầu tiên, tổng thống đầu tiên do dân bầu là bà Aung San Suu Kyi. Tuy nhiên, do cái hiến pháp của Miến Điện, bà đã không thể đạt được cái mục tiêu đó, mặc dù rằng là thì cái hiến pháp của Miến Điện quy định là một cái người lãnh đạo quốc gia, tức là ở cương vị tổng thống thì không thể có chồng hoặc con, chồng hoặc vợ là người nước ngoài. Và do đó với cái sự kết hôn của bà Aung San Suu Kyi với một công dân Anh thì bà đã không có thỏa đáp được cái điều kiện đó để trở thành tổng thống đầu tiên. Tuy vậy, bà vẫn là cái người lãnh đạo tối cao, hay là đúng hơn là một cái người cố vấn sao rèm để có thể là điều hướng những cái chính sách của Liên đoàn Đấu tranh cho Dân chủ Miến Điện, cái lực lượng đang cầm quyền hiện nay, mà cái người đại diện là tổng thống Thin Kyo.
Sang đến tháng 5 thì một người nữa cũng lên làm tổng thống ở Á Châu, ở Philippines trong trường hợp này, mà nhiều người đặt cho cái tên là anh chàng cao bồi Rodrigo Duterte.
Vâng, người ta hiếm thấy ở trong cái lịch sử các nhà lãnh đạo Á Châu nói chung á, có một cái người nào có một cái cá tính nó vừa ngông cuồng và nó vừa nghe là thậm chí người ta xài cái chữ là ba trợn, giống như là ông Duterte của Philippines. Thưa quý vị, ông Duterte xuất thân là đúng hơn là ông không có một cái danh tiếng hoặc là một cái thành tích chính trị gì ở cái cấp quốc gia của Philippines trước khi ông đắc cử cả. Ông chỉ là một cái tỉnh trưởng ở một cái tỉnh gọi là Davao ở phía nam của Philippines. Ông nổi tiếng ở trong cái vùng đó với những cái chính sách hay là những cái biện pháp rất là cứng rắn chống lại những cái tệ đoan xã hội, đặc biệt là cái vấn đề ma túy. Và ông đã gìn giữ được cái tỉnh Davao của ông như là một cái tỉnh ở Philippines có mức độ tội phạm thấp nhất. Và ông tin rằng là với những cái biện pháp đó thì ông có thể lãnh đạo cả đất nước và đưa các vấn đề tệ đoan xã hội, đưa những cái vấn đề ma túy hoặc là tỉ điểm vân vân ở cái đất nước Philippines sẽ trở nên sạch sẽ hơn, và do đó một cái nước nó có kỷ cương, có cái tinh thần đạo đức cao hơn. Ông không phải là một người làm ra những cái chính sách được biết đến như là những cái nhà kế hoạch của các cái chính sách ngoại giao hoặc là quốc phòng vân vân, mà ông là một cái nhà cải cách xã hội với một cái sự khuyến khích của một số thân hữu, trong đó có cựu Đại tướng Ramos là một cái người đã từng giữ chức vụ tổng thống của Philippines, khuyến khích ông ra tranh cử thì ông ra tranh cử, và rốt cuộc thì ông cũng đã đắc cử với một cái tỷ số khá suýt soát với bà Leni, tức là cái người sau này trở thành nữ tổng thống. Tuy nhiên, khi nói chuyện về Duterte thì chúng ta thấy có hai điểm đáng nói. Cái điểm thứ nhất là cái sự thẳng tay của ông đối với các tình trạng tội phạm ở trong nước, và cái thứ hai là cái sự xoay chiều một cách 180 độ trong cái chính sách đối ngoại của Philippines, đặc biệt là đối với cái đồng minh cũ là Hoa Kỳ và đồng minh mới là Trung Quốc.
Sang đến tháng 6, thưa anh, thì có một chuyện xảy ra đã làm rúng động Âu Châu, đó là các cử tri ở nước Anh đã đi bỏ phiếu trong một cái cuộc trưng cầu dân ý là họ muốn rút ra khỏi Liên minh Âu Châu, tức là EU.
Vâng, Liên minh Âu Châu là một cái lực lượng có thể nói rằng là đang có một cái tiềm năng trỗi dậy rất là lớn về những cái mặt chính trị cũng như là kinh tế trên toàn cầu. Đó quy tụ nhiều cái nền dân chủ lâu đời và có những cái nền kinh tế khác phát triển, trong đó Anh Quốc chỉ một cái vai trò quan trọng, cũng nếu mà chúng ta không nói là quan trọng hàng đầu. Cuộc dân cầu trưng ý của người dân Anh để mà ở lại hay là tách rời khỏi cái Liên minh Âu Châu đó là một cái bài toán chính trị mà ngay cả thủ tướng đương quyền cũng lúc đó cũng tin rằng là ông có thể nằm ngủ yên một giấc để sáng mai vẫn thấy là nước Anh của mình vẫn còn nằm trong Liên minh Âu Châu. Nhưng mà thưa quý vị, quả tình đây là một cái kết quả hết sức là không có đoán trước được, bởi vì có đa số dân Anh đã bày tỏ cái ý muốn của mình là tách rời khỏi Liên Âu để mà đứng một mình. Thì cái sự ra đi của nước Anh trong cái khối Liên Âu đó nó gây chấn động không những ở chỉ Âu Châu mà thôi mà trên toàn thế giới, bởi vì chúng ta đều biết Anh là một cái tác giả cũng như là một cái kiến trúc sư của cái việc hình thành của cái Liên minh Âu Châu, mà ngày nay thì cái người khai sinh ra nó lại rũ áo ra đi, thì nó cái tầm ảnh hưởng của nó như thế nào. Người ta cũng thấy rằng sau này thì Đức cũng có thể trở thành là cái người đóng vai trò kế nhiệm, hay là cái vai trò thay thế nước Anh trong cái Liên Âu này. Nhưng mà dù muốn dù không, cái hình ảnh cũng như là cái mục đích của Liên Âu nguyên thủy bây giờ đã không còn nữa.
Kết thúc bằng một cái cảnh tang thương thì có lẽ cũng không nên, nhưng mà cũng phải nhắc đến là cũng trong cái tháng 6 năm nay, 50 người đã bị chết trong một vụ thảm sát tại hộp đêm dành cho người đồng tính ở Orlando, Florida, Hoa Kỳ, thưa anh.
Vâng, đây là một cái vụ xả súng khiến nhiều người thiệt mạng nhất trong cái lịch sử nước Mỹ, và nó cũng đã đặt ra một cái câu hỏi về quyền sử dụng súng ở Hoa Kỳ. Cái vụ xả súng ở Orlando thì người ta thấy nó đã gây nên một cái sự kinh hoàng. Người ta không cho rằng đây là một cái cuộc tấn công khủng bố, nhưng mà nó có tính cách như là một cái sự và phản ứng của chống lại những cái hành động hoặc là những cái thành phần có những cái giới tính khác với những cái kẻ tấn công, vì nó xảy ra trong một cái hộp đêm, mà cái hộp đêm là dành riêng cho những cái người đồng tính luyến ái. Và đây là một cái vấn đề cũng khá nhức nhối ở trong cái xã hội Hoa Kỳ, bởi vì đó là một cái xã hội mà tôn trọng những cái quyền tự do của con người, trong đó có cái quyền tự do về phái tính, về cái sự luyến ái với những người đồng phái vân vân, khiến cho nó đặt lại nhiều cái vấn đề nó có tính cách khá căn bản, như là quyền phá thai, như là quyền tự do luyến ái giữa những người đồng tính, như là quyền sở hữu vũ khí vân vân. Và như Quý Vinh vừa nói, chúng ta cũng không nên là chấm dứt chương trình bằng một cái hình ảnh chết chóc như vậy, nhưng mà cũng có thể sẽ tiếp tục cái chương trình này ở tuần sau với những cái hình ảnh tươi sáng và lạc quan hơn chắc.
Thế vừa rồi là những cái điểm nổi bật ở trong 6 tháng đầu năm của năm 2016. Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều, và hẹn anh để chúng ta có thể điểm lại 6 tháng còn lại của năm nay trong chương trình sau.
Vâng, xin chào Quý Vinh và xin kính chào tạm biệt quý vị.